Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Suy niệm tin mừng thứ tư lễ cho. Tin mừng Thánh Matthew, chương 6, từ câu 1 đến câu 6, từ câu 16 đến câu 18. Chủ đề: chay tịnh. Mỗi khi mùa chay về, chúng ta nghe văng vẳng bên tai lời Chúa mời gọi: các người hãy thật lòng trở về với ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Để thể hiện sự trở về một cách cụ thể, Chúa Giêsu nói đến ba việc đạo đức quan trọng của người Do Thái, đó là cầu nguyện, bố thí, ăn chay. Đây cũng là ba việc quan trọng thường xuyên của người Kitô hữu, chứ không phải đợi đến mùa chay mới làm. Nhưng mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta quan tâm cách đặc biệt với tinh thần sám hối. Cầu nguyện là làm mới lại tương quan với Thiên Chúa. Bố thí là làm mới lại tương quan với tha nhân. Ăn chay là làm mới lại tương quan với chính mình. Đây là ba chiều kích làm nên một đời sống thánh thiện của đời Kitô hữu.
Điều quan trọng nhất là cầu nguyện. Cầu nguyện là những giây phút kết hiệp mật thiết với Chúa. Đỉnh cao của việc cầu nguyện là thánh lễ. Sau đó là những giờ cầu nguyện riêng của ta trong ngày, như sáng, trưa, chiều, tối, và được nối dài trong mọi giây phút của đời sống. Như Thánh Phaolô nói, dù khi ăn, dù khi uống, dù khi làm việc gì, chúng ta cũng làm trong sự kết hợp với Chúa. Cầu nguyện để học biết cách khước từ sự sùng bái thần tượng cũng như tự mãn về cái tôi của mình, đồng thời thú nhận rằng chúng ta cần tới Thiên Chúa và lòng thương xót của Ngài.
Bố thí là chia sẻ tiền bạc, thời giờ, sức khỏe, tâm trí cho mọi người cần đến, nhất là những người nghèo khổ. Một sự chia sẻ đầy yêu thương kính trọng, vì biết rằng đó là bổn phận của chúng ta, là những anh chị em con cùng một Cha trên trời. Chia sẻ bác ái để tự giải thoát khỏi tính ngông cuồng, khiến chúng ta chỉ sống cho mình, với ảo tưởng rằng mình sẽ có được một tương lai bảo đảm, trong khi tương lai đó không thuộc về chúng ta. Chia sẻ bác ái đem lại cho chúng ta niềm an vui, hy vọng, vì ngày phán xét Chúa cũng dựa vào đó để quyết định về số phận mỗi người.
Ăn chay là hãm dẹp và tiết chế những thỏa mãn đang bào mòn đời sống tâm hồn chúng ta. Theo thời gian, ta khó lòng mà tránh được tình trạng suy thoái, xuống cấp và nhiều thứ hư hao khác trong đời sống tinh thần. Ngoài ra, còn chất thêm những bất đồng, mâu thuẫn với chính mình. Dường như không còn là mình vì những lôi kéo chạy theo thế tục. Ăn chay có nghĩa là học để thay đổi thái độ của chúng ta đối với người khác, cũng như đối với mọi loài thụ tạo. từ cơn cám dỗ muốn ngấu nghiến mọi thứ để thỏa mãn sự thèm muốn của mình, đến chỗ có khả năng hy sinh vì tình yêu và khả năng lấp đầy sự trống rỗng của con tim chúng ta. Nhờ vậy ta biết dâng hiến chính mình cho Chúa và tha nhân sâu xa hơn.
Cả ba việc cầu nguyện, bố thí, ăn chay đều có tương quan chặt chẽ với nhau, là ba trong một và cũng là một trong ba. Nghĩa là khi ta tha thiết yêu chuộng sự cầu nguyện thì tự nhiên trái tim ta cũng mở rộng ra với tha nhân và càng quyết tâm chay tịnh để đổi mới đời sống mình. Khi làm tốt một việc, ta sẽ dễ làm hai việc còn lại hơn. Để ba tương quan này gắn kết với nhau, điều kiện đã được Chúa Giêsu nói rõ đó là nội tâm. Canh tân nội tâm vẫn là trọng tâm của mùa chay. Những việc chúng ta làm trong mùa chay xuất phát từ sâu thẳm của tâm hồn hướng lên Thiên Chúa và hướng đến anh em, chứ không phải là những hình thức bên ngoài.
Chúng ta đã bắt đầu cuộc hành trình 40 ngày mùa chay, không chỉ ăn chay hay giữ chay mà là sống chay, nói lên một tinh thần chay tịnh, nghĩa là luôn biết hãm mình, nhẫn nhục, hy sinh, từ bỏ, không chỉ để gột rửa bản thân khỏi những hư hèn mà còn để biểu hiện một tình yêu cao độ trong sự dâng hiến cho Thiên Chúa, như chính Đức Giêsu ngày xưa trong sa mạc 40 đêm ngày. Chính tình yêu đó đã khiến Đức Giêsu dấn thân hoàn toàn trong công việc cứu chuộc theo kế hoạch của Chúa Cha. Thì cũng chính tình yêu đó khiến chúng ta dám sống thánh ý Chúa trong cuộc đời và dấn thân cho sứ mạng Kitô hữu để niềm vui ân cứu độ lan tỏa đến mọi người xung quanh.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, tôn giáo nào cũng nhắm đến ăn chay là điều cần để tu luyện bản thân vì môi trường và ích lợi tha nhân, để nâng cao một đời sống tinh thần.
Chúa cũng đã ăn chay trong sa mạc để tâm hồn được thanh khiết an nhiên, để cho mình được sáng suốt khôn ngoan theo ý Cha với tình mến vô vàn.
Đã có lần môn đệ gặp quỷ dữ nhưng các ông không đủ sức để trừ, cuối cùng cũng không biết phải làm sao. Chúa cho thấy phải ăn chay cầu nguyện.
Chúng con cũng ăn chay để nói lên một tấm lòng ăn năn và sám hối, để tiết chế và diệt trừ tội lỗi. Nhưng ăn chay không chỉ có thế thôi, vì Chúa đã mở ra một đường lối cho con thấy được ý nghĩa thâm sâu.
Cũng chính là mục đích rất nhiệm màu, là chính Chúa trung tâm cuộc sống mới, là cuộc sống tình yêu rất cao vời. Nên con ăn chay là vì lòng mến Chúa, để mong chờ ngày tái lâm giáng thế, hưởng phúc quê trời, thoát khỏi bến mê.
Có biết bao lôi cuốn và cám dỗ khiến đời con bị gió đẩy sóng xô, thuyền đời cứ loay hoay không bến đổ, nếu con không chay tịnh dễ sa chìm.
Xin cho con một đời tìm kiếm Chúa, đợi trong Ngài trong hy vọng bình an, dù gian nan hay dăng mắt lầm than, trong tình yêu con vẫn sống vững vàng.
Amen.
Người như cỏ hoa, như mây gió bay qua, ôi xót xa phận ta trong cuộc đời cô đơn. Và ngày tháng chỉ là giấc mơ qua mà thôi, chớ để lòng nặng mang bao lỗi tội. Hơn con là bụi trôi, Chúa ơi, và con biết mình sẽ trở về cho bụi. Hơn con là buồn đơn, con là Chúa ơi, và con biết mình sẽ trở về đơn bụi. Không còn gì cho ngày sau, ai không biết hôm nay đang sống cho ngày mai trong một niềm tin mới. Tình đời vẫn chỉ là thoáng như cơn nồng say, sẽ chẳng còn lại chỉ giây phút này.
Trở về đất.